Chương 15. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng. Ba quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng thể hiện ở các từ đồng âm, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Đó cũng chính là một số kiểu tổ chức của từ vựng. Một La Mã, từ đồng âm. Một nhỏ, trước hết có thể nêu định nghĩa sau đây. Từ đồng âm là những từ trùng nhau về mặt hình thức ngữ âm nhưng khác nhau về nghĩa. Ví dụ, trong tiếng Anh có ba từ viết là to, T-O, to, T-O-O và to, T-W-O, đọc là to và làm thành một nhóm từ đồng âm. Tiếng Việt cũng có những nhóm từ đồng âm như đường 1, đường Tàu Thống Nhất, đường 2, mua một cân đường, sao 1, ông sao trên trời, sao 2, sao anh lại làm như thế, sao 3, đi sao giấy khai sinh, sao 4, sao thuốc nam. Hai nhỏ, hiện tượng đồng âm nói chung và từ đồng âm nói riêng thường xảy ra ở những đơn vị có kích thước vật chất không lớn, tức là có thành phần ngữ âm không phức tạp. Vì vậy, ta chỉ có đồng âm giữa từ với từ là chủ yếu, và đấy là nét chủ đạo. Còn đồng âm giữa từ với cụm từ hoặc cụm từ với cụm từ thì rất hiếm hoi. Chẳng hạn, những loại đồng âm như The Sunrise Meet, The Sunrise Meet hoặc Jacks in the Box, Jacks in the Box trong tiếng Anh là rất ít gặp. Mỗi hiện tượng đồng âm ở những cụm từ như vậy chỉ lập thành được từng cặp mà thôi. Trong khi đó, các từ trong một nhóm từ đồng âm có thể là 2, 3 hoặc 7 từ, thậm chí nhiều hơn nữa. Hiện tượng từ đồng âm có mặt trong ngôn ngữ là một tất yếu vì số lượng âm thanh mà con người phát ra được và dùng làm vỏ ngữ âm cho các từ, dù có nhiều đến mấy, cũng chỉ có giới hạn của nó. Ba nhỏ từ đồng âm trong tiếng Việt, do đặc trưng loại hình đơn lập của tiếng Việt quy định, có những đặc điểm riêng. A nhỏ, trước hết, vì tiếng Việt không biến hình, nên những từ nào đồng âm với nhau thì luôn luôn đồng âm trong tất cả mọi bối cảnh được sử dụng. Đặc điểm này rất khác so với các ngôn ngữ biến hình ấn Âu. Một từ trong các ngôn ngữ biến hình có thể tham gia vào nhóm đồng âm nào đó ở dạng thức này mà lại không có đồng âm ở dạng thức khác. Có nghĩa là chúng có thể đồng âm với nhau ở một hoặc một vài dạng thức chứ không nhất thiết đồng âm ở tất cả mọi dạng thức. Ví dụ trong tiếng Anh, động từ to meet nguyên dạng đồng âm với danh từ meet. Nhưng dạng thức quá khứ của nó met thì lại không. Các từ saw, tục ngữ cách ngôn, saw cái cưa và saw đau đớn đồng âm với nhau và đồng âm với saw dạng quá khứ của động từ to see. B nhỏ, vì tiếng Việt không có sự đối lập gốc từ với phụ tố, các từ được tạo nên chủ yếu bằng sự kết hợp tiếng với tiếng, cho nên đồng âm giữa từ với từ là kết quả của đồng âm tiếng với tiếng. Điều này được triệt để khai thác khi người Việt sử dụng đồng âm trong nghệ thuật chơi chữ của mình, đến mức chẳng hạn tên riêng Hitler được tách ra hai tiếng và được liên hội với hai động từ hit và le. Người ta thách đối Hitler và được đối lại cũng bằng một tên riêng của người Việt bằng con đường liên hội tương tự, Phùng Há. Bốn nhỏ, các từ đồng âm có thể được phân chia thành các kiểu loại, tuy nhiên, do những đặc điểm riêng của từng ngôn ngữ cụ thể, bức tranh phân loại có thể khác nhau. 4.1, chẳng hạn, đối với các từ đồng âm tiếng Anh, người ta chia ra A nhỏ, những từ đồng âm đồng tự, Copper, anh lái ngựa. Copper, quán rượu nổi. Chess, màu đen hạt quyền. Chess, tia nước, tia máu. B nhỏ, những từ đồng âm, không đồng tự. Sun, con trai. Sun, mặt trời. Meat, thịt. Meat, gặp. Loại đồng âm này là phổ biến nhất. C nhỏ, những từ đồng tự không đồng âm. Tear, xé bức mạnh. Tear, nước mắt. 4.2. Các từ đồng âm tiếng Nga lại có thể được phân loại theo kiểu khác, thành đồng âm hoàn toàn và đồng âm không hoàn toàn, đồng âm bộ phận. A nhỏ, từ đồng âm hoàn toàn là những từ trùng nhau về mặt ngữ âm trong tất cả mọi dạng thức ngữ pháp của chúng, ví dụ luk, cái cung, luk, củ hành, vujeska, sự trấn tĩnh, vujeska, đoạn trích dẫn. B nhỏ, đồng âm bộ phận là những từ chỉ đồng âm với nhau ở một hoặc vài ba dạng thức ngữ pháp nào đó, ví dụ bor 1, rừng tay ga, bor 2, nguyên tố hóa học bor, bor 3, mũi khoan kim loại có răng. Ba danh từ này chỉ đồng âm với nhau khi bor 1 ở dạng thức số ít cách 1, bởi vì bor 2 và bor 3 không có dạng thức số nhiều. 4.3. Trong tiếng Việt, tình hình phân loại từ đồng âm có khác, có thể nêu một trong những cách phân loại như sau. A nhỏ, đồng âm từ với từ. Ở đây tất cả các đơn vị tham gia vào nhóm đồng âm đều thuộc cấp độ từ. Loại này được chia thành hai loại nhỏ hơn. A.1 nhỏ, đồng âm từ vựng. Tất cả các từ đều thuộc cùng một từ loại, ví dụ đường 1, đắp đường, đường 2, đường phèn, đường kính 1, một loại đường để ăn, đường kính 2, dây cung lớn nhất của đường tròn, cất 1, cất vó, cất 2, cất tiền vào tủ, cất 3, cất hàng, cất 4, cất rượu. A.2 nhỏ, đồng âm từ vựng ngữ pháp. Các từ trong nhóm đồng âm khác nhau về từ loại, ví dụ chỉ 1, cuộn chỉ 2, chỉ tay 5 ngón, chỉ 3, chỉ còn có 100 đồng. Câu 1, nói vài câu. Câu 2, rau câu. Câu 3, chim câu. Câu 4, câu cá. Loại từ đồng âm này chiếm số đông trong tiếng Việt. B nhỏ, đồng âm từ với tiếng. Ở đây các đơn vị tham gia vào nhóm đồng âm khác nhau về cấp độ và kích thước ngữ âm của chúng đều không vượt quá một tiếng. Ví dụ, con trai văn cóc, lên dốc bắn cò, đứng lăm le, cười khanh khách. Con gái bắt chàng, bán hàng thịt ếch, ngồi châu chẩu, nói ương ương. Nhà cửa để lầm than, con thơ trẻ lấy ai rèn cặp. Cơ đồ đành bỏ bể, vợ trẻ trung lắm kẻ đe lôi. 5. Đại bộ phận các từ đồng âm không được giải thích về nguồn gốc, nhưng có một số từ, nhóm từ người ta có thể phát hiện ra con đường để hình thành nên chúng. 5.1. Những nhóm đồng âm không tìm được lý do hình thành, chủ yếu gồm các từ bản ngữ, ví dụ bay danh từ, bay động từ, rắn tính từ, rắn danh từ, đá danh từ, đá động từ, sắt tính từ, sắt động từ của tiếng Việt là những nhóm đồng âm như vậy. 5.2. Số còn lại, con đường hình thành nên chúng có thể là A nhỏ, do tiếp thu vay mượn của các ngôn ngữ khác. Từ được vay mượn có thể đồng âm với từ của bản ngữ và chúng tạo nên những nhóm đồng âm. Cũng có khi hai ba từ cùng được vay mượn từ những ngôn ngữ khác nhau và đồng âm với nhau, ví dụ trong tiếng Việt súc 1 giảm súc, nguồn gốc Việt. Súc 2 súc bóng, nguồn gốc Anh. Trong tiếng Nga Focus, tiêu điểm, nguồn gốc Latin. Focus 2, ảo thuật, nguồn gốc Đức. B nhỏ, do cấu tạo các từ phái sinh bằng các phụ tố. Ví dụ, trong tiếng Nga, từ động từ struit, xây dựng, cấu tạo nên từ stryavoi, thuộc về xây dựng, danh từ stroi, hàng ngũ. Cấu tạo nên từ stryavoi, thuộc về hàng ngũ, có hàng lối. Như vậy, ta được hai tính từ stryavoi đồng âm với nhau. C nhỏ, do sự tách biệt của từ đa nghĩa, một nghĩa nào đó bước ra khỏi cơ cấu nghĩa chung và hình thành một từ mới đồng âm với chính từ ban đầu. Ở đây thực ra đã có sự đứt đoạn trong chuỗi liên hệ về nghĩa để dẫn đến những cặp từ đồng âm. Ví dụ, trong tiếng Việt, quà một, món ăn ngoài bữa ăn chính. Quà hai, vật tặng cho người khác. Trong tiếng Nga, bôi một, sự đập vỡ, phá vỡ. Bôi hai, mảnh vỡ. Iskacher, một, người tìm kiếm. Iskacher 2, bộ chọn, bộ tìm. D nhỏ, do sự chuyển đổi từ loại. Ví dụ, như trong tiếng Nga, Zimoy, Vesherum là những danh từ cách công cụ chuyển sang làm trạng từ Zimoy và Vesherum. 5.3. Đối với tiếng Việt, ngoài những nhóm đồng âm không xác định được căn nguyên, những nhóm hình thành do vay mượn từ, tách nghĩa của từ đa nghĩa, còn có một con đường rất đáng chú ý là sự biến đổi ngữ âm của từ do kết quả của một quá trình biến đổi ngữ âm lịch sử nào đó, chẳng hạn hòa chuyển sang và từ nói đồng âm với động từ và cơm. Máy chuyển sang với từ nói đồng âm với động từ với. Giơ tay với thử trời cao thấp. Mà lời chuyển sang lời, lời nói. Lợi chuyển sang lời, buôn bán có lời. Cách phát âm của tiếng địa phương như phương ngữ Bắc Bộ chẳng hạn cũng dẫn đến những trường hợp đồng âm trong phương ngữ đó, dù là phương ngữ phổ biến. Ví dụ, che, tre, đồng âm với che, che đầu. Da, ra, đồng âm với da, lột da, da thịt. Sâu, sâu, đồng âm với sâu, sâu cá. 6. Tuy không phải lúc nào cũng đạt được kết quả tuyệt đối hài lòng, người ta đã đưa ra những tiêu chí như sau để phân biệt từ đa nghĩa với từ đồng âm. A nhỏ, nếu hai từ có khác nhau về nguồn gốc, trùng nhau về ngữ âm, thì hai từ đó đồng âm. Ngược lại, nếu hai từ giống nhau về cả ngữ âm lẫn nguồn gốc, thì cần phải nghĩ tới khả năng đó là hiện tượng đa nghĩa. Tiêu chí về nguồn gốc gặp phải khó khăn là phải xác định từ nguyên của từ. Trong khi đó, vấn đề từ nguyên không phải bao giờ cũng được phát hiện và giải quyết một cách ổn thỏa. B nhỏ, nếu có một nghĩa nào đó của từ đa nghĩa đã tách xa, đã bứt đoạn mối liên hệ với toàn bộ cơ cấu nghĩa chung, thì nó cũng hình thành nên một từ đồng âm với nghĩa ban đầu. Tiêu chí về sự đứt đoạn liên hệ nghĩa không phải luôn luôn rõ ràng và ít nhiều không tránh khỏi chủ quan. C nhỏ, tiêu chí về hình thái và cú pháp lại xác định rằng nếu hai từ có liên hệ hình thái biến đổi khác nhau hoặc khả năng kết hợp chi phối từ khác một cách khác nhau thì đó là hai từ đồng âm. Tiêu chí này đạt được nguyên tắc hình thức hóa nhưng khó áp dụng được cho các ngôn ngữ không biến hình. D nhỏ, đối với tiếng Việt, một ngôn ngữ không biến hình rất tiêu biểu. Chúng ta không thể áp dụng tiêu chí hình thái mà có thể vận dụng riêng lẻ hoặc phối hợp với những tiêu chí như T.1. Nếu có sự tách nghĩa dẫn đến đứt đoạn mối liên hệ về nghĩa thì nên coi đây là đã hình thành những từ đồng âm. Ví dụ, cây 1, cây tre, cây 2, cây ách cơ, cây ba, cây vàng. Giữa cây một và cây ba đã hoàn toàn đứt đoạn mối liên hệ về nghĩa. Chúng cần được coi là hai từ đồng âm. D.2. Đối với hiện tượng vẫn gọi là chuyển từ loại, cần có những biện luận cụ thể. Vì tình hình của chúng không thuần nhất về nhiều mặt, và đặc biệt là mối liên hệ về nghĩa của mỗi từ trong các tư cách từ loại khác nhau vẫn còn rõ rệt. Cài một, cài hai, cưa một, cưa hai, đục một, đục hai. Khi một từ được dùng trong hai tư cách từ loại khác nhau với hai nghĩa riêng, trong đó nếu nghĩa mới phát sinh do chuyển từ loại đã có khả năng độc lập làm nên cơ sở tạo nên nghĩa phái sinh khác, thì lúc đó nên tách ra thành hai từ đồng âm. Nếu không thỏa mãn điều kiện đó, thì cần xử lý nó với tư cách là từ đa nghĩa. Ví dụ, chai một danh từ, chỗ da dày và cứng lại vì bị cọ xát nhiều. Chai hai tính từ, một nói về da, đã trở thành dày và cứng vì bị cọ xát nhiều, cầm cuốc nhiều, đã chai tay. Hai nói về đất, đã trở thành cứng, không xốp, khó cày bừa, đất ruộng bị chai cứng. Ba, đã trở thành trơ lì vì đã quá quen, bị mắng nhiều, đã chai mặt, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Ở đây nên tách ra chai một và chai hai, vì từ nghĩa một của chai hai phái sinh từ chai một đã tiếp tục phái sinh ra nghĩa hai và nghĩa ba. 7. Nghiên cứu và khảo sát kỹ các từ đồng âm, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn đều rất cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực từ điển và dịch máy. Trong ngôn ngữ giao tiếp nói chung, từ đồng âm với những sắc thái riêng của từng ngôn ngữ cụ thể thường được sử dụng trong các hiện tượng chơi chữ rất đặc biệt. Hai la mã, từ đồng nghĩa. Một nhỏ, đã có không ít quan niệm được nêu lên cho hiện tượng này với những dị biệt ít nhiều. Nhìn chung, có hai hướng quan niệm chính. Một là dựa vào đối tượng được gọi tên, hai là dựa vào khái niệm do từ biểu thị. Thực ra, từ đồng nghĩa không phải là những từ trùng nhau hoàn toàn về nghĩa. Chúng nhất định có những dị biệt nào đó bên cạnh sự tương đồng. Mặc dù phát hiện sự dị biệt đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sự dị biệt chính là lý do tồn tại và làm nên những giá trị khác nhau giữa các từ trong một nhóm từ đồng nghĩa. Rõ ràng tính đồng nghĩa có những mức độ khác nhau, và ta có thể nêu quan điểm như sau. Từ đồng nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa, khác nhau về âm thanh và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái phong cách nào đó, hoặc đồng thời cả hai. Ví dụ, start, commence, begin trong tiếng Anh, export, vivus trong tiếng Nga, cố gắng trong tiếng Việt là những nhóm từ đồng nghĩa. Hai nhỏ, những từ đồng nghĩa với nhau kết hợp thành một nhóm gọi là nhóm đồng nghĩa. Trong ba ví dụ vừa nêu, ta có ba nhóm đồng nghĩa của tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt. A nhỏ, những từ đồng nghĩa với nhau không nhất thiết phải tương đương với nhau về số lượng nghĩa. Tức là các từ trong một nhóm đồng nghĩa không nhất thiết phải có dung lượng nghĩa bằng nhau. Từ này có thể có một hoặc hai nghĩa, nhưng từ kia có thể có tới 7 nghĩa. Thông thường, các từ chỉ đồng nghĩa ở một nghĩa nào đó. Chính vì thế, nên một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau. Ở nhóm này, nó tham gia với nghĩa này, ở nhóm khác, nó tham gia với nghĩa khác. Ví dụ, từ coi của tiếng Việt là một từ đa nghĩa, tùy theo từng nghĩa được nêu lên để tập hợp các từ mà coi có thể tham gia vào các nhóm như coi xem, coi giữ, coi hát, xem hát, coi nhà, giữ nhà. B nhỏ, trong mỗi nhóm từ đồng nghĩa thường có một từ mang nghĩa chung, được dùng phổ biến và trung hòa về mặt phong cách, được lấy làm cơ sở để tập hợp và so sánh phân tích các từ khác, từ đó gọi là từ trung tâm của nhóm. Ví dụ, trong nhóm từ Frasch, Doctor, Lekar, Esculan của tiếng Nga, từ Frasch được gọi là từ trung tâm. Trong nhóm từ yếu, yếu đuối, yếu ớt của tiếng Việt, từ yếu được gọi là từ trung tâm. Tuy nhiên, việc xác định từ trung tâm của nhóm không phải lúc nào cũng dễ. Và đối với nhóm nào cũng làm được, nhiều khi ta không thể xác định một cách dứt khoát được theo những tiêu chí vừa nêu trên mà phải dựa vào những tiêu chí phụ như tần số xuất hiện cao hay được sử dụng hoặc khả năng kết hợp rộng. Chẳng hạn, trong các nhóm từ đồng nghĩa tiếng Việt như hồi, thuở, thời hoặc chờ đợi hoặc chỗ, nơi, chốn, rất khó xác định từ nào là từ trung tâm. Vấn đề từ trung tâm sẽ được nhắc lại ở điểm 3 tiếp theo. Ba nhỏ, tập hợp đủ các nhóm từ đồng nghĩa, phân tích cho hết được những nét giống nhau, khác nhau giữa các từ trong mỗi nhóm luôn luôn là mong muốn của những người nghiên cứu và xử lý vấn đề từ đồng nghĩa. Có nhiều thao tác, ít nhiều mang tính kỹ thuật và nguyên tắc hoặc kinh nghiệm trong khi phân tích nhóm từ đồng nghĩa, nhưng tất cả đều nhằm vào mục đích chung của hai bước cơ bản sau đây. 3.A nhỏ, lập danh sách các từ trong nhóm. Mỗi nhóm đồng nghĩa có thể nhiều hay ít tùy theo tiêu chí đưa ra để tập hợp, nhưng phải luôn luôn dựa vào nghĩa biểu niệm của từ. A.1 nhỏ, trước hết phải chọn một từ đưa ra làm cơ sở để tập hợp các từ khác. Từ này thường cũng chính là từ trung tâm của nhóm. Chẳng những nó được lấy làm cơ sở để tập hợp từ khác, mà còn là cơ sở để so sánh, phân tích và giải thích chúng. Ví dụ, với từ sợ của tiếng Việt, ta tập hợp thêm một số từ khác và lập thành nhóm đồng nghĩa sợ, hãi, kinh, khiếp, sợ hãi, khiếp sợ. A.2 nhỏ, khi lập nhóm đồng nghĩa phải luôn luôn cảnh giác với các cách diễn đạt đồng nghĩa, với các hiện tượng chuyển nghĩa có tính chất phong cách, tu từ. Đó là những trường hợp đồng nghĩa ngữ cảnh, hoàn toàn có tính chất lâm thời và thuộc về kỹ thuật tạo lập văn bản, do phong cách học nghiên cứu. Ví dụ, bác đã đi rồi sao bác ơi, áo nâu cùng với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. 3.B nhỏ, phân tích nghĩa của từng từ trong nhóm. Ở bước này, phải phát hiện những tương đồng và dị biệt giữa các từ trong nhóm với nhau. Công việc cụ thể phải làm là B.1 nhỏ, cố gắng phát hiện và xác định cho được từ trung tâm của nhóm. Từ trung tâm thường là từ mang ý nghĩa chung nhất, dễ dùng và dễ hiểu nhất. Về mặt phong cách, nó có tính chất trung hòa. Chẳng hạn, trong nhóm mồ, mã, mộ, mồ mã thì mộ là từ trung tâm vì nó đáp ứng các đặc điểm vừa nêu. Trong tiếng Việt, từ trung tâm của nhóm đồng nghĩa nói chung có một số biểu hiện về hình thức như sau. Nếu trong nhóm có cả từ đơn tiết lẫn đa tiết thì từ trung tâm thường là từ đơn. Nếu trong nhóm có những từ không có khả năng tạo từ phái sinh hoặc tạo rất ít từ phái sinh thì còn lại từ nào có khả năng phái sinh lớn nhất, từ đó cũng thường là từ trung tâm. Nếu một từ trực tiếp trái nghĩa với từ trung tâm của một nhóm đồng nghĩa khác thì nó cũng sẽ chính là từ trung tâm trong nhóm của mình. Chẳng hạn, xét hai nhóm: một, hiền lành, hiền lành, hiền hậu, hiền từ, nhân hậu, nhân từ; hai, ác, dữ, độc ác, hiểm độc, ác nghiệt. Ta thấy ở nhóm 1, hiền là từ trung tâm vì nó thỏa mãn tất cả những đặc điểm nêu trên. Trong nhóm 2, ác sẽ được coi là từ trung tâm cũng vì những lý do đó, và nó trái nghĩa với hiền. Tuy nhiên, một từ đa nghĩa có thể đồng thời tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau, nên có thể ở nhóm này nó là từ trung tâm, nhưng ở nhóm khác thì lại hoàn toàn không có tư cách đó. B.2 nhỏ, lần lượt đối chiếu các từ trong nhóm với từ trung tâm và đối chiếu giữa các từ không phải là từ trung tâm với nhau, ta sẽ phát hiện những tương đồng và dị biệt về nghĩa. Sự tương đồng sẽ có ở tất cả mọi từ, còn sự dị biệt thì sẽ có ở từng từ trong nhóm. Vì thế, khi đối chiếu, ta nên đối chiếu với từ trung tâm trước, như là so sánh với một mẫu số chung vậy. Sự dị biệt giữa các từ đồng nghĩa nhiều khi rất tinh tế và khó phát hiện. Thường gặp nhất là những dị biệt sau đây. Dị biệt về một số sắc thái nghĩa bổ sung như mức độ trừu tượng, thái quát của khái niệm hoặc phương thức, công cụ, chủ thể tiến hành, tiếp nhận hành động hoặc thái độ của người nói đối với người nghe hoặc sự đánh giá của người nói, v.v. Ví dụ, xét hai từ cố, gắng. Nét chung của hai từ này là đưa sức ra nhiều hơn bình thường để làm cho được việc gì đó. Nét riêng dị biệt của cố so với gắng là ở mục đích của hành động này làm cho kỳ được, kỳ xong công việc mà chủ thể biết là khó khăn, chẳng hạn cố làm cho xong, cố quên đi những chuyện không vui, cố nhớ lại xem hôm qua đã nói những gì. Nét dị biệt của gắng so với cố là làm cho tốt công việc mà biết là nên làm, chẳng hạn có thể nói gắng lên chút nữa, học cho giỏi, gắng chịu đựng khó khăn để động viên nhau. Dị biệt về phạm vi sử dụng hoặc sắc thái phong cách, thái độ bình giá của người nói, ví dụ quả, trái. Quả có phạm vi sử dụng rộng hơn trái. Phụ nữ, đàn bà. Phụ nữ có sắc thái trang trọng hơn đàn bà. Dị biệt về khả năng kết hợp cú pháp và kể cả kết hợp từ vựng, ví dụ ta có trái na, trái bưởi, mặt trái xoan, nhưng không thể nói trái chuông, trái trứng gà, mặt quả xoan. Ta có một mực, rất mực, mẫu mực, mức sống, mức lương, định mức, vượt mức, chứ không có một mức, rất mức, mẫu mức, mực sống, mực lương, định mực, vượt mực. Mặc dù hai từ mức và mực là hai từ đồng nghĩa, trong rất nhiều trường hợp chúng thay thế được nhau. Bốn nhỏ, nhận biết để kết hợp phân tích thấu đáo các nhóm đồng nghĩa sẽ giúp cho người ta sử dụng từ ngữ được chuẩn xác và tinh tế hơn, phù hợp với tâm lý và thói quen của người bản ngữ hơn. Điều đó rất quan trọng đối với việc dạy và học tiếng. Ba la mã, từ trái nghĩa. Mục nhỏ vốn là một hiện tượng không hoàn toàn đơn giản. Các quan niệm về từ trái nghĩa đã được đưa ra cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Tuy vậy, nét chung được đề cập trong tất cả các quan niệm là sự đối lập về nghĩa. Quan niệm thường thấy và được đa số chấp nhận được phát biểu như sau. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa đối lập nhau trong mối quan hệ tương liên. Chúng khác nhau về ngữ âm và phản ánh những khái niệm tương phản về logic. Ví dụ, cao và thấp trong câu dưới đây là hai từ trái nghĩa. Bây giờ chồng thấp vợ cao như đôi đũa lệch so sao cho bằng. Hai nhỏ, từ quan niệm nêu trên suy ra rằng những từ có vẻ đối nghịch nhau về nghĩa nhưng không nằm trong thế quan hệ tương liên thì đó không phải là hiện tượng trái nghĩa. Chẳng hạn trong các câu nhà này tuy bé mà xinh, cô ấy đẹp nhưng lười, thì bé, xinh, đẹp, lười có vẻ đối nghịch nhau nhưng chúng không phải là những hiện tượng trái nghĩa vì không nằm trong quan hệ tương liên. Ngược lại, hai từ cao thấp lại là từ trái nghĩa vì chúng nằm trong quan hệ tương liên. Những từ được cấu tạo bằng phụ tố tạo ra những cặp từ có nghĩa ngược nhau, ví dụ spokojny, bespokojny trong tiếng Nga hoặc care, careless trong tiếng Anh đều là những từ trái nghĩa cùng gốc. Chúng là kết quả của hiện tượng phái sinh trong từ vựng. Từ vựng học trong trường hợp cần thiết có thể đề cập tới hiện tượng này, nhưng mục tiêu nghiên cứu cơ bản của nó vẫn phải là những từ trái nghĩa khác gốc, tồn tại với tư cách của một kiểu tổ chức trong từ vựng như cao thấp, ngắn dài, dạy khôn, xấu tốt, v.v. ba nhỏ, trong các nhóm từ trái nghĩa, không có từ trung tâm như trong nhóm đồng nghĩa. Mỗi từ ở đây có thể được hình dung như là nằm ở vị trí của một âm bản hay dương bản của nhau vậy. Từ này như là một tấm gương phản chiếu của từ kia và ngược lại. Ví dụ, buồn, có tâm trạng tiêu cực, không thích thú của người đang gặp đau thương hoặc gặp việc không được như ý. Vui, có tâm trạng tích cực, thích thú của người đang gặp việc mình thích hoặc điều gì đó được như ý. Vì thế, trong mỗi nhóm từ trái nghĩa sẽ chỉ gồm hai từ và thường được gọi là một cặp trái nghĩa. Trong mỗi cặp như vậy, hai từ thường có quan hệ đẳng cấu nghĩa với nhau. Đặc điểm này chẳng những làm cho dung lượng nghĩa của chúng tương đương nhau mà kéo theo cấu trúc hình thức của chúng cũng thường tương đương hoặc gần tương đương nhau. So sánh: nặng nhẹ, nặng nề, nhẹ nhàng, buồn bã, vui vẻ. 2. Low, fat, thin, long, short. Высокий, низкий, добрый, злой. Nói rằng hai từ trái nghĩa nhau tương đương với nhau về dung lượng nghĩa thì không phải là chúng nhất thiết phải có số lượng nghĩa bằng nhau. Điều quan trọng là cái nghĩa làm cho hai từ đi vào quan hệ trái nghĩa phải có dung lượng tương đương nhau. Bởi vậy, cũng như hiện tượng đồng nghĩa, ở đây, một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều cặp trái nghĩa khác nhau. Điều này cũng ngụ ý rằng một từ nào đó có thể có quan hệ trái nghĩa với nhiều từ trong nhóm đồng nghĩa. Ví dụ, mềm cứng, mềm rắn, mềm nắm, rắn buông. Già trẻ, già non, già dái non hột. Bốn nhỏ, việc xác định các cặp trái nghĩa có nhiều phức tạp, nên không thể chỉ dựa hẳn vào một tiêu chí nào đó. Thông thường, người ta hay dựa vào những tiêu chí sau đây. 4.a nhỏ, nếu hai từ là trái nghĩa, thì chúng cùng có khả năng kết hợp với một từ khác bất kỳ nào đó mà quy tắc ngôn ngữ cho phép. Suy rộng ra là chúng phải cùng có khả năng xuất hiện trong một ngữ cảnh. Ví dụ, người khôn, người dại, bóng tròn, bóng méo, hoặc no bụng đó con mắt, dốt đặc hơn hay chữ lỏng. Nếu hai từ là trái nghĩa, thì chúng phải đảm bảo mối quan hệ liên tưởng đối lập với nhau một cách thường xuyên và mạnh, bởi vì mỗi từ trong cặp trái nghĩa như là tấm gương phản chiếu của từ kia. Ở đây, để giảm bớt đến mức tối đa tính chủ quan của cái gọi là quan hệ liên tưởng, ta có thể thực hiện thêm hai thủ tục kiểm tra. B.1 nhỏ, phân tích nghĩa của hai từ đó, xem chúng có đẳng cấu hay không. B.2 nhỏ, trường hợp có nhiều liên tưởng mà cũng đảm bảo tính đẳng cấu về nghĩa, thì cặp liên tưởng nào nhanh nhất, mạnh nhất, có tần số xuất hiện cao nhất sẽ được coi là trung tâm, đứng đầu trong chuỗi các cặp trái nghĩa. Ví dụ, cứng, mềm, chân cứng đá mềm, cứng dẻo, thép cứng thay cho thép dẻo, cứng, nhũng, khi quả xanh vỏ cứng, khi chín vỏ nhũng. Trong ba cặp liên tưởng này, cặp cứng, mềm phải đứng ở vị trí trung tâm, vị trí hàng đầu. 4.C nhỏ, đối với từ trái nghĩa tiếng Việt, ngoài những tiêu chí nêu trên, còn có thể quan sát và phát hiện chúng qua những biểu hiện bổ sung như sau. Về mặt hình thức, hai từ trái nghĩa trong cặp thường có độ dài bằng nhau. Về số lượng âm tiết, rất ít khi lệch nhau. Nếu cùng là từ đơn tiết, thì hai từ trong cặp trái nghĩa lại thường cùng đi đôi với nhau, tạo thành những kết hợp như dài ngắn, trẻ già, trước sau, sớm muộn, đầu cuối, ngược xuôi, lớn bé, vân vân, biểu thị nghĩa khái quát tổng hợp, bao gồm hết các đối tượng từ A đến Z trong một phạm trù của đời sống và thế giới. Trừ vài ba cặp từ như hồng hào, xanh xao, nhã nhặn, tục tằng. Còn nếu hai từ A và B là trái nghĩa thì, hoặc là cả hai cùng không có cấu tạo từ lái, hoặc là một bên có, một bên không. Hoặc cả hai bên cùng có âm tiết lái sẽ không cùng khung vần. Ví dụ, ra vào, trong ngoài, lên xuống, mừng lo lắng, lành rách, lành lặn, rách rưới. 5. Nghiên cứu các từ trái nghĩa, không thể bỏ qua trường hợp những từ vốn không trái nghĩa với nhau, nhưng trong một số ngữ cảnh, chúng lại được dùng với tư cách như những cặp trái nghĩa chẳng hạn. Đầu voi đuôi chuột, mặt sứa gan liêm, miệng hùm gan sứa. Những từ như thế, người ta vẫn quen gọi là từ trái nghĩa ngữ cảnh, tức là chúng chỉ nằm trong thế đối sánh trái nghĩa tại một vài ngữ cảnh nào đó, chứ không phải là một quan hệ ngữ nghĩa trong tổ chức ngữ nghĩa của từ vựng. Cơ sở hình thành mối quan hệ trái nghĩa ngữ cảnh chính là ở các nghĩa ẩn dụ, hoán dụ, những biểu trưng, vân vân của từ, nảy sinh trong từng ngữ cảnh cụ thể đó. Ví dụ, chồng người xe ngựa, người yêu, chồng tôi áo sách, tôi chiều, tôi thương. Tình hình ở trên đây dẫn đến một hệ quả là trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ đã có vô cùng nhiều trường hợp thiết lập và dùng trái nghĩa ngữ cảnh. Có thể gọi chúng là những từ đối nghĩa. Tính chất đối nghĩa này thể hiện rõ rệt nhất trong những lối nói muốn làm nổi bật sự đối lập giữa hai vế, hai mặt, hai đối tượng v.v. nào đó mà người Việt rất hay dùng. Ví dụ, gò với núi cũng kể là cao, bể với ao cũng kể là trũng. Đối lòng ăn nắm lá sung, chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. Châu bò hút nhau, ruồi muỗi chết, sống cục đất, mất cục vàng, v.v.